đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My, Mai, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 3, 2014. Philippines kiên quyết kiện Trung Quốc chiếm biển đảo trước tòa án Liên Hiệp Quốc. Khu vực tìm kiếm máy bay MH370 lại thay đổi theo dự kiến mới. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ASEAN vào tuần tới tại Hoa Kỳ. Trụ sở Ủy ban chống tham nhũng của Thái Lan bị ném lựu đạn. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chặn YouTube sau khi cấm mạng xã hội Twitter. Mỗi ngày một sự kiện bị Trung Quốc chỉ trích trong vụ máy bay mất tích, Malaysia yêu cầu Bắc Kinh tự xét lỗi cung cấp thông tin sai lạc. Kính thưa quý thính giả, tại Biển Đông, Philippines kiên quyết tiếp tục kiện Trung Quốc trước Tòa án Liên Hiệp Quốc. Bất chấp sức ép từ Bắc Kinh, chính quyền Philippines vào ngày hôm nay 28 tháng 3 xác định vẫn theo đuổi vụ kiện Trung Quốc về các yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Bản ghi nhớ hay luận chứng cáo buộc Trung Quốc sẽ được đệ trình lên Tòa án Liên Hiệp Quốc về luật biển vào ngày Chủ nhật 30 tháng 3 đúng theo hạn định, Trọng Nghĩa trình bày.
Phát biểu với các nhà báo tại Manila, bà Abigail Valte, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, khẳng định rằng chính quyền Manila vẫn tiếp tục xúc tiến các thủ tục tố tụng, bất chấp những lời cảnh cáo chính thức của Trung Quốc về nguy cơ tổn hại quan hệ song phương. Trung Quốc đã đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Không chỉ phớt lờ các tuyên bố chủ quyền của nước khác trong vùng, Bắc Kinh còn dùng sức mạnh lấn chiếm và giành quyền kiểm soát nhiều vùng biển đảo của các láng giềng, kể cả những khu vực trên nguyên tắc nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các nước khác rất xa bờ biển Trung Quốc. Sau vụ Trung Quốc giành quyền kiểm soát thực tế khu vực bãi Scarborough Shoal ở Biển Đông, nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Manila vào tháng Giêng năm 2013 đã đệ đơn kiện Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện, nhưng không ngăn được tiến trình tố tụng. Từ đó đến nay, Bắc Kinh vừa tiếp tục lấn lướt Philippines ở những khu vực khác tại Biển Đông đang nằm dưới quyền kiểm soát của Manila, vừa liên tục hù dọa Philippines đòi nước này rút lại đơn kiện. Thứ Tư 26 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lại cảnh cáo Philippines về khả năng quan hệ song phương bị sứt mẻ nếu Manila vẫn tiếp tục hành vi bị Bắc Kinh gọi là sai trái. Tuyên bố khẳng định tiếp tục vụ kiện vào hôm nay của Phủ Tổng thống Philippines là lời đáp trả của Manila.
Ba tuần lễ sau khi chiếc máy bay MH370 mất tích, khu vực tìm kiếm lại được thay đổi dựa theo những dự kiện mới. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Sau khi đã tạm ngưng hôm qua do thời tiết xấu, hôm nay 10 chiếc máy bay đã lên đường hướng về một khu vực cách vùng tìm kiếm lâu nay 1.100 km về phía đông bắc. Khu vực tìm kiếm mới trải rộng trên một diện tích 319.000 km², cách đạt khoảng 1.850 km, gần đất liền hơn. Các máy bay có thể thay phiên hoạt động và điều kiện thời tiết cũng khá thuận tiện. Cơ quan an ninh hàng hải Úc cho biết, những thông tin mới có được dựa trên phân tích các dữ liệu radar giữa Biển Đông và eo biển Malacca. Theo đó, chiếc phi cơ bay nhanh hơn ước đoán, tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, nên quãng đường bay được ngắn hơn. Việc phân tích cho ekip điều tra quốc tế phối hợp tại Malaysia tiến hành. Theo cơ quan an toàn giao thông Úc, đây là hướng đáng tin cậy nhất để xác định vị trí các mảnh vỡ. Từ khi chuyến bay MH370 bị mất tích, hàng trăm vật thể trôi nổi đã được vệ tinh phát hiện tại Nam Ấn Độ Dương. Trong hai ngày vừa qua, Thái Lan và Nhật Bản loan báo nhận thấy tổng cộng trên 300 vật thể, lớn nhất là 15 mét. Chính phủ Nhật hôm nay cho biết khoảng 10 vật thể nổi do vệ tinh Nhật Bản phát hiện rất có thể là của MH370. Chính quyền Nhật đã chuyển thông tin cho chính phủ Malaysia nhưng không giao các hình ảnh vì lý do bảo mật và an ninh. Đã gần 3 tuần trôi qua, các nhà điều tra phải chạy đua với thời gian vì các hộp đen chỉ có thể phát tín hiệu trong vòng 30 ngày.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ASEAN lần đầu tiên mở ra tại nước Mỹ. Nếu có một sự kiện làm nổi bật quyết tâm xoay trục của Hoa Kỳ sang châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, thì đó là hội nghị mở ra vào đầu tuần tới 1 tháng 3 tại Hawaii, tập hợp Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN và đồng nhiệm Mỹ Chuck Hagel. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ tổ chức trên lãnh thổ của mình một cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-ASEAN.
Trong cuộc họp báo tại Washington, chuẩn đô đốc Mỹ John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, xác định rằng chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chuyển lời mời các đồng nghiệp ASEAN đến Mỹ dự họp nhân dịp ông qua Singapore vào tháng 6 năm ngoái để tham gia cuộc đối thoại Shangri-La và nhân hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Brunei vào tháng 8 cùng năm. Theo chuẩn đô đốc Kirby, ưu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chính là tăng cường và mở rộng quan hệ của Lầu Năm Góc với toàn bộ các thành viên ASEAN. Bản thân ông Hagel cũng đã làm việc chặt chẽ với Tư lệnh Hải quân Mỹ vùng Thái Bình Dương, Đô đốc Lockyer, để giúp cho hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-ASEAN sắp tới đây thành công tốt đẹp. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ còn tiết lộ rằng hội nghị với các bộ trưởng ASEAN sẽ xác định các cách thức tăng cường hợp tác an ninh đa phương trong khu vực và xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan quân sự và dân sự để cải thiện công cuộc trợ giúp nhân đạo và cứu thiên tai. Chính trong chiều hướng đó mà ông Chuck Hagel đã mời lãnh đạo hai cơ quan chuyên trách của Mỹ là Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID cùng đến tham gia cuộc họp. Theo nhận định của hãng tin AP, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-ASEAN diễn ra lần đầu tiên trên đất Mỹ là một phần trong các nỗ lực không ngừng của Lầu Năm Góc hiện nay nhằm tăng cường và mở rộng sự hiện diện cũng như hoạt động của quân đội Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ đó, ngay sau hội nghị với các đồng nhiệm Đông Nam Á tại Hawaii, ông Chuck Hagel sẽ đi thăm Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ. Trong khuôn khổ, vòng công du thứ tư của ông qua châu Á từ khi nhậm chức.
Tại Thái Lan, cơ quan chống tham nhũng bị ném lựu đạn. Theo nguồn tin cảnh sát Thái, trụ sở ủy ban bài trừ tham nhũng ở Bangkok đã bị tấn công bằng lựu đạn vào sáng nay. Không ai bị thương mà cũng chưa biết rõ ai là kẻ chủ mưu. Tuần tới, Thủ tướng Dinh Luật Sinawat sẽ đến cơ quan này để trả lời về những lời tố cáo tham nhũng.
Vụ tấn công sáng nay là lần thứ hai trong vòng một tuần lễ nhắm vào văn phòng của Ủy ban chống tham nhũng. Ủy ban quốc gia chống tham nhũng đang xem xét những lời tố cáo Thủ tướng Inglak sai sót bổn phận trong hai vụ. Một là bà thất bại trong công cuộc bài trừ tham nhũng. Thứ hai là làm thất thoát nghiêm trọng ngân sách trong chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân mà đối lập nghi ngờ là Thủ tướng dùng tiền để mua phiếu. Phe đối lập cũng hy vọng Ủy ban chống tham nhũng sẽ đề nghị Thượng viện biểu quyết bất tín nhiệm Thủ tướng Inglak. Nếu Thượng viện nghe theo yêu cầu này thì bà Inglak Sinawat buộc phải từ chức. Phong trào biểu tình chống chính phủ đã khởi phát trở lại sau nhiều tuần lễ hụt hơi. Theo hãng Reuters, một cố vấn an ninh của Thủ tướng Thái Lan dự báo ít nhất 50.000 người sẽ xuống đường vào ngày mai thứ Bảy 29 tháng 3 và cảnh sát phải đề phòng các phần tử khiêu khích trà trộn trong đoàn biểu tình. Phe đối lập vẫn không từ bỏ ý định dùng sức ép đường phố để truất phế người mà họ cho là bù nhìn của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin đang sống lưu vong tại Qatar. Phe thân chính phủ cũng kêu gọi động viên lực lượng biểu dương sức mạnh vào ngày 5 tháng 4 để ủng hộ bà Inglak.
Bạo động ở Miến Điện là một bé gái bị thiệt mạng. Một bé gái 11 tuổi tử vong vì đạn lạc trong lúc lực lượng cảnh sát bắn chỉ thiên giải tán một đám đông tấn công vào một tòa nhà của Liên Hiệp Quốc tại miền Tây Miến Điện.
Cảnh sát Miến Điện hôm nay cho biết tình hình đã trở lại yên tĩnh sau khi ban hành lệnh giới nghiêm từ chiều tối hôm qua cho đến sáng. Từ hai ngày qua, hàng trăm người Phật giáo đã tấn công vào các cơ sở của nhiều tổ chức nhân đạo và Liên Hiệp Quốc tại Sikwe, thủ phủ bang Rakhine. Người Rakhine theo đạo Phật lên án các nhà hoạt động nhân đạo ngoại quốc dành ưu tiên cho người Rohingya theo Hồi giáo, đòi họ phải ra đi. Các vụ tấn công bắt đầu từ hôm thứ Tư nhắm vào các cơ sở của Manchester International đã gây quan ngại sâu sắc cho Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ. Tổng cộng có 70 nhà hoạt động nhân đạo, trong đó phân nửa là người nước ngoài, đã được đặt dưới sự bảo vệ của cảnh sát. hai đợt bạo động giữa người Rakhine và người Rohingya tại bang Rakhine trong năm 2012 đã làm trên 200 người chết và 140.000 người phải di tản, chủ yếu là người Rohingya. Tổ chức y sĩ không biên giới chăm sóc y tế cơ bản cho hàng ngàn người dân sống ở các khu vực hẻo lánh, hầu hết là người Rohingya, tháng trước đã bị trục xuất sau một loạt các vụ biểu tình. Các chuyên gia lo ngại quyết định này sẽ bị những người Rakhine dân tộc chủ nghĩa coi là chính quyền đứng về phía họ.
15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kể cả Trung Quốc, cho rằng hành động phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết về an ninh của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, do thái độ của Trung Quốc, chưa có một quyết định trừng phạt nào được thông qua.
Hôm qua tại New York, sau một giờ đồng hồ họp kín để tham khảo ý kiến, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đạt được đồng thuận lên án Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết. Chủ tịch Luân Lưu là đại sứ Luxembourg bà Sylvie Rica thông báo kết quả này và cho biết thêm Hội đồng Bảo an sẽ tham khảo ý kiến, tìm biện pháp đáp trả nhanh chóng. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an không thông báo, lập trường chính thức cũng không cho biết khi nào họp lại. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc tuyên bố là Bắc Triều Tiên phải chấm dứt ngay các hành động khiêu khích và báng bổ để ngồi vào bàn đàm phán với Seoul. Theo AFP, trong cuộc tham khảo ý kiến vào hôm qua do Hoa Kỳ đòi hỏi triệu tập khẩn cấp sau các đợt phóng tên lửa tầm trung và hai hỏa tiễn đạn đạo, Washington yêu cầu hội đồng phải phản ứng nhanh và cứng rắn. Hàn Quốc và Pháp cũng thúc giục theo chiều hướng này. Tuy nhiên, Trung Quốc một lần nữa tỏ thái độ dè dặt. Đại diện Bắc Kinh cho là không nên phản ứng quá mạnh so với hành động của Bắc Triều Tiên. Theo Trung Quốc, điều ưu tiên là phải nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng bị gián đoạn từ năm 2008. Tuần này, cơ quan truyền thông của Bình Nhưỡng một lần nữa sử dụng lời lẽ miệt thị lãnh đạo Hàn Quốc gọi Tổng thống Park Geun-hye là loại đàn bà sáu bếp. Cũng liên quan đến Hàn Quốc, Tân Hoa Xã trong bản tin hôm nay cho biết hài cốt của 437 chí nguyện quân Trung Quốc đã được đưa về thẩm dương trên một chiếc máy bay. Trong số hơn 400 hài cốt này, chỉ có một số ít có danh tính. Tất cả đã được cải táng tại nghĩa trang quân đội. Theo Bắc Kinh, thì trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên 1950-1953, có 180.000 quân Trung Quốc tử trận. Còn theo các nước phương Tây, thiệt hại của Trung Quốc là 400.000 quân chết tại chiến trường. Tại Hàn Quốc cũng có 700 ngôi mộ chiến binh Bắc Triều Tiên, nhưng cho đến nay, mặc dù Seoul nhiều lần đề nghị, Bình Nhưỡng vẫn từ chối không nhận cải táng hài cốt binh sĩ của họ.
Sau khi viếng thăm châu Âu, Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Ả Rập Xê Út để hàn gắn quan hệ song phương. Tối nay, Tổng thống Mỹ đến thăm Ả Rập Xê Út sau khi đến Hà Lan bị Ý. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai của Tổng thống Mỹ tại nước đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ mà quan hệ đôi bên đang xấu đi do bất đồng trên nhiều hồ sơ khu vực. Từ Washington, thông tấn viên Anne-Marie Capomacho cho biết thêm chi tiết.
65 élus américains ont écrit à Barack Obama.
65 dân biểu nghị sĩ Mỹ đã viết thư cho Barack Obama yêu cầu nêu ra vấn đề nhân quyền và tình trạng của phụ nữ trong xã hội Ả Rập Xê Út với quốc vương Abdallah. Nhưng nếu Tổng thống Hoa Kỳ đến Riyadh để cố gắng nối lại mối quan hệ đang xấu đi theo từng tháng, thì đó không phải là những câu chuyện thú vị để mào đầu, nhất là những đề tài nhạy cảm không hề thiếu. Ả Rập Xê Út công khai chỉ trích việc Washington từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho phe đối lập Syria và thiếu sự ủng hộ đối với chính quyền quân sự ở Ai Cập. Riyadh cũng không giấu chiếm mối quan ngại về việc thương thảo với Iran. Tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine cũng được đề cập đến trong lúc Ả Rập Xê Út vừa từ chối cấp visa cho thông tấn viên của Jerusalem Post để thông tin về chuyến đi này, một điều khiến người Mỹ không hài lòng. Đã hẳn Ả Rập Xê Út luôn là nhà cung cấp dầu lửa thứ hai cho Hoa Kỳ và sự hợp tác chặt chẽ trong vấn đề an ninh sẽ không được đặt lại. Nhưng ông Obama khó thể trấn an được quốc vương Abdallah, tuy đây là mục tiêu của chuyến công du thứ hai của nguyên thủ Mỹ trong vòng 5 năm qua.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, một tuần sau khi ngăn chặn Twitter vào ngày hôm qua 28 tháng 3, chính quyền Ankara lại ra quyết định ngăn chặn YouTube sau khi bản ghi âm một cuộc họp bí mật nêu lên khả năng Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Syria được phổ biến trên mạng Internet. Ba ngày trước cuộc bầu cử địa phương quan trọng, vụ rò rỉ tin tức mới này trong loạt các vụ bê bối khiến Thủ tướng Recep Erdogan nổi giận. Thông tin viên Jerome Bachion từ Istanbul tường trình.
C'était prévu, presque annoncé par le Premier ministre qui dénonçait récemment encore YouTube comme le véritable problème.
Quyết định được dự báo trước này đã gần như được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sau khi chính quyền Ankara lên án YouTube là một vấn đề thực sự và bởi vì các đoạn ghi âm trộm Tố cáo các vụ việc mờ ám của chính phủ và thủ tướng tiếp tục được phổ biến trên địa chỉ trao đổi các đoạn video trên mạng. Việc trả đũa là gần như không thể tránh khỏi. Như vậy, kể từ giờ, ông Recep Tayyip Erdogan đã công khai tuyên chiến với One Company, công ty toàn cầu của các mạng xã hội. Sau Twitter, YouTube, Facebook chắc chắn sẽ sớm có mặt trong danh sách bị chặn. Các phương tiện kỹ thuật cho phép lách được các lệnh cấm này cũng bị ngăn cản bởi cơ quan phụ trách viễn thông Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ giờ kiểm soát toàn bộ mạng Internet tại nước này không thông qua bất cứ một quyết định nào của tư pháp. Hay nói cách khác, các công dân Thổ Nhĩ Kỳ không bao lâu nữa sẽ bị chính quyền tước hết mọi phương tiện truyền thông với lý do duy nhất là để cản trở việc phổ biến các thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền hiện tại. Đảng của Thủ tướng Erdogan muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương chủ nhật tới để khẳng định vị thế. Sau đó, chính phủ đã cam đoan sẽ lập lại trật tự. Điều này hiển nhiên là người ta lo ngại sẽ xảy ra những điều tồi tệ nhất.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI. Hello.
Nga chỉ trích quyết định Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về Crimea, Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Nghị quyết không mang tính chất ràng buộc cho Ukraine đề xuất và được phương Tây ủng hộ, đã nhận được 100 phiếu thuận, 11 phiếu chống và 58 nước không bỏ phiếu trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, được soạn thảo với những từ ngữ rất ôn hòa. Nghị quyết không tập trung chỉ trích Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng số lượng lớn các nước không bỏ phiếu và vắng mặt là bằng chứng hùng hồn về sự bác bỏ cách diễn dịch thiếu khách quan những sự kiện ở Ukraine và tố cáo các áp lực chơi trẻn, thậm chí cả việc làm sân ca chính trị và kinh tế của phương Tây đối với một số quốc gia thành viên để họ bỏ phiếu thuận. Ngược lại, nhiều nhà ngoại giao phương Tây tố cáo đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã lao vào cuộc vận động hành lang một cách thô bạo. Nghị quyết nhấn mạnh, cuộc trưng cầu dân ý hôm 16 tháng 3 không có một giá trị nào, không thể chứng minh cho bất kỳ sự thay đổi nào về Crimea và đòi hỏi tất cả các nhà nước cũng như tổ chức quốc tế không công nhận sự thay đổi này. Bản nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khẳng định sự cam kết về chủ quyền, độc lập, chính trị, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine với các đường biên được quốc tế nhìn nhận.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bị Trung Quốc chỉ trích trong vụ máy bay mất tích, Malaysia yêu cầu Bắc Kinh tự xét lỗi đã cung cấp thông tin sai lạc. Từ khi chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines phục vụ đường bay Kuala Lumpur, Bắc Kinh mất tích một cách bí ẩn vào đêm 7 tháng 3, cùng với toàn bộ 12 nhân viên phi hành đoàn, 227 hành khách mà trong số nạn nhân có 153 người Trung Quốc, chính phủ Malaysia bị lên án bằng nhiều từ ngữ nặng nề, không kể những lời than trách của thân nhân người mất tích. Hằng ngày các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng dồn dập những lời bình luận sỉ nhục chính quyền Malaysia và công ty hàng không quốc gia Malaysia Airlines. Theo bài phân tích của AFP gửi đi từ Kuala Lumpur vào ngày hôm nay, thì trong 3 tuần qua, Malaysia cố nhẫn nhục, không muốn lời qua tiếng lại với anh láng giềng khổng lồ tại châu Á, và cũng là bạn hàng số 1 của Kuala Lumpur. Tuy nhiên, giọt nước đã làm tràn ly. Bất bình vì bị Trung Quốc công kích thâm tệ, người Malaysia đã phản đòn và đánh vào tự ái cũng như thể diện của chế độ Bắc Kinh, bất chấp nhu cầu kinh tế. Sau nhiều tuần lễ nhân nhượng, chính quyền và công luận Malaysia đã đồng loạt trả đũa Trung Quốc. Lên tuyến đầu và bắn phát súng đầu tiên là Bộ trưởng Bộ Giao thông Hishamuddin Hussein, khi bị một nhà báo Trung Quốc chất vấn tại sao Malaysia phản ứng một cách chậm chạp trong vụ MH370 mất tích. Bộ trưởng Giao thông Malaysia đáp trả, tôi phải nhắc cho ông biết là chúng tôi được Trung Quốc cung cấp hình ảnh vệ tinh, và chúng tôi đã tìm kiếm trong những khu vực mà chúng tôi đã tìm và không thấy gì hết. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Malaysia cho rằng do vệ tinh Trung Quốc cung cấp hình ảnh sai lạc, nói rằng phát hiện mảnh vỡ trôi trên biển Đông Nam Á, mà Bắc Kinh gọi là biển Nam Hải, đã làm cho công tác tìm kiếm bị mất nhiều thời giờ quý báu. Phải mấy ngày sau mới đổi hướng tìm kiếm ở Ấn Độ Dương. Chính phủ Malaysia cũng nhân danh 38 hành khách người Malaysia và 12 nhân viên phi hành đoàn, yêu cầu phía Trung Quốc đừng có giành độc quyền mang nỗi buồn tăng tốc. Bộ trưởng Hishamuddin Hussein nhân trả lời người phóng viên Trung Quốc kêu gọi các gia đình Trung Hoa có thân nhân mất tích phải hiểu rằng người Malaysia cũng đớn đau, cũng mất mát người thân yêu. Tại Trung Quốc, các cuộc biểu tình không do chính quyền tổ chức đều bị cấm nhặt. Thế nhưng thứ ba vừa qua, hàng trăm người Trung Quốc đã kéo đến sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh để biểu lộ bất bình, có lẽ có sự đồng lõa của chế độ. Người biểu tình đã lên án chính quyền Malaysia là đao phủ thủ, là sát nhân, là dối trá. Theo tường thuật của báo chí Kuala Lumpur, thì Bộ trưởng Nội vụ Malaysia đã chỉ trích truyền thông nhà nước Trung Quốc kích động phản thù. Bên cạnh phản ứng của hai thành viên nội các, báo chí thân đảng cầm quyền UMNO cũng bắt đầu nhập trận. News Fresh Times bình luận, ngay trong những thảm nạn kinh khiếp nhất, cũng không thể nào lên án chính phủ là kẻ sát nhân. Báo Yutusan Malaysia, cơ quan tuyên truyền của đảng UMNO, lên án trực tiếp Trung Quốc, chuẩn bị dư luận để bắt Malaysia đứng mũi chịu sào, quy hết trách nhiệm cho Kuala Lumpur trong vụ MH370. Đối với ông Shahba Sadiq, chủ bút báo mạng độc lập Malaysian Insider, thì công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã làm cho thể diện của Bắc Kinh bị sức mẻ, cho thấy trình độ công nghiệp vệ tinh cũng như là cơ bắp của Trung Quốc có giới hạn. Vụ việc này đã đặt Trung Quốc đúng vào thứ bậc trên trường quốc tế và phải còn lâu lắm mới được uy tín và được tôn trọng như Mỹ, Anh hay Úc. Một blogger Malaysia còn phản ánh tâm lý bất bình của dư luận, đánh vào tự ái của Bắc Kinh một cách tinh tế, xin trích Trung Quốc đòi hỏi sự thật và minh bạch trong vụ tai nạn máy bay ư. Vậy thì trước hết Trung Quốc hãy giải thích vụ thảm sát Thiên An Môn 1989. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Ảnh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, phim tranh giải liên quan phim tài liệu quốc tế Cinema du Réel lần thứ 36, trong thành phụ trách với phần phỏng vấn đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. Mời quý thính giả theo dõi trong giây lát. Bây giờ là phần tin bổ sung.
Chính phủ Philippines và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro ký hiệp định hòa bình, một bước tiến quyết định trong tiến trình tái lập hòa bình ở miền nam Philippines. Hôm qua 27 tháng 3, tại dinh Tổng thống Philippines, Tổ chức Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã ký một thỏa thuận hòa bình với đại diện chính quyền Manila. Văn bản này thừa nhận việc thành lập vùng tự trị Bangsa Moro và cho phép chấm dứt một cuộc xung đột kéo dài từ đầu năm 1970 đến nay, làm gần 150.000 người thiệt mạng.
Vùng tự trị Bangsa Moro sẽ bao gồm 5 tỉnh trên đảo Mindanao và lân cận ở phía nam Philippines, chiếm khoảng 10% tổng diện tích nước này. Vùng tự trị sẽ có quốc hội và lực lượng cảnh sát riêng. Về nguồn tài chính thì Bangsa Moro sẽ trực tiếp giữ lại 75% tổng các khoản thu thuế và đặc biệt là được hưởng 75% thu nhập đến từ các hoạt động khai thác tài nguyên trong vùng, nơi có rất nhiều mỏ khoáng sản. Trong lĩnh vực tôn giáo, thì luật Hồi giáo Sharia sẽ được áp dụng cho những người theo đạo Hồi trong các hoạt động dân sự, nhưng không được áp dụng cho các vụ hình sự. Đương nhiên, chính quyền trung ương vẫn có các đặc quyền đảm trách về vấn đề quốc phòng, ngoại giao, tiền tệ và lĩnh vực hành chính liên quan đến các quyền công dân. Nếu mọi việc trôi chảy thì tiến trình tái lập hòa bình này sẽ được hoàn tất trong vòng 2 năm. Trước cuối năm nay, Tổng thống Aquino sẽ đệ trình Quốc hội và Hội đồng Bảo hiến một dự luật về quyền tự trị. Trong năm 2015, người dân các tỉnh có liên quan sẽ được tham khảo ý kiến thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Sau đó, một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập, trong khi chờ đợi cuộc bỏ phiếu vào năm 2016 để bầu ra Quốc hội vùng tự trị với 50 đại biểu.
Tổ chức chính trị của những người Hồi giáo ly khai ở miền nam Philippines xuất hiện từ những năm 1960. Năm 1969, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro ra đời và tiến hành đấu tranh vũ trang. Vào thời điểm đó, vùng này đã có đông đảo người Hồi giáo, trong lúc Philippines là một nước có đa số dân Thiên Chúa giáo. Trong 45 năm qua, đã có nhiều cuộc thương lượng ngừng bắn hoặc thỏa thuận, nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn. Năm 1989, vùng tự trị đầu tiên đã được thành lập. Đến năm 1996, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro đã ký một hiệp định quan trọng với chính phủ Philippines, nhưng rồi văn bản này cũng không được thực hiện. Trong những năm 1970, phong trào ly khai phải đối mặt với những chia rẽ nội bộ, và từ đó, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro ra đời năm 1978, tách ra khỏi Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro. Ngày hôm qua, chính tổ chức Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã ký hiệp định hòa bình với chính phủ. Đây là hai trong số những tổ chức ly khai chính, nhưng tại một vùng có rất nhiều phe nhóm, bè phái, thì trong phong trào nổi dậy này còn có tổ chức khủng bố Abu Sayyaf và nhiều nhóm vũ trang nhỏ khác. Gần 150.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài này, dân chúng phải di rời đi nhiều nơi để lánh nạn, tại một quốc gia thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai.
tháng 11 năm ngoái, miền Trung Philippines đã bị bão Haiyan tàn phá nặng nề, ảnh hưởng đến cuộc sống của 9 triệu người. Tháng 9 năm 2013, lực lượng vũ trang của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro tấn công chiếm giữ cảng Zamboanga trong 3 tuần đã làm 183 người thiệt mạng và 100.000 người khác phải đi sơ tán. Hậu quả kinh tế rất nặng nề tại nơi mà có tới 70% dân cư sống bằng nghề nông. Gần 1/3 dân cư Philippines sống dưới ngưỡng nghèo khó và làn sóng di dân ra nước ngoài làm việc diễn ra ồ ạt.
Thế nhưng, theo chuyên gia David Camru thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị IOT Paris, thì chính tình trạng nhân đạo và kinh tế khó khăn này có thể là yếu tố cho phép lạc quan về khả năng thực thi Hiệp định Hòa bình. Philippines không thể tiếp tục phí phạm sinh mạng con người và các nguồn kinh tế. Một vùng được bình định sẽ cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tất cả các bên đều tranh thủ được nguồn lợi này một khi thiết lập được việc phân bổ các nguồn thu nhập. Vì đây là nguyên nhân chính gây xung đột. Mặt khác thì Tổng thống Aquino đã coi việc giải quyết cuộc xung đột này là một trong những mục tiêu chính trong nhiệm kỳ của ông. Tuy vậy, việc tái lập hòa bình còn gặp nhiều khó khăn, trong đó vấn đề chính là sự chia rẽ trong phong trào nổi dậy. Tổ chức Giải phóng Hồi giáo Moro đã đi theo hướng chấm dứt xung đột và từng bước giải giáp 10.000 binh sĩ của mình. Nhưng rất khó để biết là liệu các tổ chức vũ trang khác có chấp nhận ngừng chiến hay không.
Trung Quốc, một cường quốc chưa định hình. Chủ tịch Tập Cận Bình tới châu Âu trong tư thế tỏa ánh hào quang là chủ tịch cường quốc thứ hai trên thế giới. Báo Le Monde số ra ngày 27 tháng 3 vừa qua có bài phân tích của bà Valérie Nikke, phụ trách hồ sơ châu Á thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Pháp, nhan đề Trung Quốc, một cường quốc chưa định hình, sự lúng túng của Bắc Kinh trong hồ sơ Ukraine. Chuyên gia này đặt câu hỏi, liệu có nên xếp Trung Quốc vào hàng ngũ các cường quốc hàng đầu trên thế giới hay không? Có trả lời được câu hỏi này thì mới có thể làm chủ được tốt nhất mối quan hệ của châu Âu với Trung Quốc.
Trung Quốc dường như có tất cả những chỉ dấu cơ bản của một cường quốc với nền kinh tế tăng trưởng mạnh, cho dù là có bị chậm lại một cách đáng lo ngại từ 2 năm qua, Trung Quốc lại tự hào về vị trí thứ hai của mình trên thế giới sau khi đã qua mặt Nhật Bản vào năm 2010. Trung Quốc cũng có các khả năng quân sự gia tăng đều đặn, với biểu tượng là một hàng không mẫu hạm vừa hoàn thành chuyến công tác đầu tiên ở biển Trung Hoa. Chương trình không gian đầy tham vọng của Trung Quốc trái ngược hẳn với sự eo uột của châu Âu trong lĩnh vực này. Cuối cùng, và đó chắc chắn là thế mạnh chính của Bắc Kinh, Trung Quốc nằm trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những quốc gia này với quyền phủ quyết của mình chi phối các vấn đề của quốc tế.
Cho dù có những biểu hiện như vậy, nhưng trên trường quốc tế, Trung Quốc tỏ ra như một cường quốc chưa định hình, một cường quốc rụt rè hơn là một cường quốc có trách nhiệm, và đặc biệt là một cường quốc hoàn toàn chỉ chú trọng đến bản thân mình và chỉ bảo vệ các lợi ích quốc gia. Thế nhưng, đôi khi thế giới cần nghe tiếng nói của các nước khác và đòi hỏi Bắc Kinh phải dấn thân, chấp nhận những lập trường khó khăn. Vì thế, vấn đề Ukraine đã làm rõ những hạn chế của cường quốc Trung Hoa trong tư cách là một tác nhân quan trọng trên sân khấu quốc tế. Sau vụ Nga can thiệp vào Georgia năm 2008, các vấn đề về Crimea đặt ra một thách thức thực sự đối với các lãnh đạo Trung Quốc, buộc họ phải có ý kiến giữa một bên là việc thường xuyên bác bỏ quyền can thiệp, nền tảng cơ bản trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh và chiến lược quyến rũ của Trung Quốc tại châu Phi, Trung Đông hoặc châu Mỹ Latin. Và bên kia là sự cần thiết phải giữ gìn mối quan hệ đối tác chiến lược với Moscow, cho dù mối quan hệ này không vững chắc như người ta tưởng.
Đối với các tân lãnh đạo Trung Quốc được đào tạo trong cách mạng văn hóa, thời kỳ mà tất cả lực lượng của Trung Quốc đã được huy động lên vùng biên giới phía Bắc trong không khí bài Liên Xô cuồng loạn, thì giờ đây không thể gạt bỏ mối lo ngại về nước Nga. Việc hoàn tất giấc mơ Trung Hoa hùng mạnh tại châu Á không đi ngược lại các lợi ích của Moscow, nhưng chắc chắn Vladimir Putin không sẵn sàng lựa chọn giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, bắt đầu từ Ấn Độ, Việt Nam và thậm chí cả Nhật Bản. Và kịch bản về những căng thẳng mới với cường quốc Nga, tuy không đeo găng tay, dùng sức mạnh để áp đặt các lợi ích của mình, sẽ buộc Trung Quốc đi chệch ra khỏi mục tiêu chính của mình hiện nay là ngoài việc tiếp tục tăng trưởng, muốn khẳng định sức mạnh của mình tại biển Trung Hoa, ở sườn phía đông và phía nam Trung Quốc. Và lại, nếu như Trung Quốc tiếp tục coi trọng mối quan hệ đối tác với Nga, thì chính là bởi vì quan hệ đối tác này cho phép Bắc Kinh mở rộng khả năng hành động đối với Hoa Kỳ và tái lập một dạng quan hệ tam giác ngược, khác hẳn với những gì đã xảy ra vào thời kỳ cuối cuộc chiến tranh lạnh. Giờ đây, chính Moscow và Bắc Kinh đã về bè với nhau, nhất là vấn đề các giá trị, để đối mặt với phe phương Tây do Washington dẫn đầu.
Trong bối cảnh đó, vấn đề Ukraine đặt Trung Quốc vào vị thế rất khó khăn. Bắc Kinh đã phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ với Kiev, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, và công nghệ của Ukraine được kế thừa từ Liên Xô, thường xuyên cho phép Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tránh né được các quy định của Nga trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ quân sự. Trong các điều kiện này, khó mà không lên án. Một số người tại Trung Quốc cũng nhắc lại rằng, sau cuộc trưng cầu dân Ý được tổ chức dưới sự bảo trợ của nước Liên Xô non trẻ, mà vùng ngoại Mông đã tách ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Thế nhưng, vấn đề Ukraine cũng đặt ra một thách thức đối với châu Âu và các nền dân chủ phương Tây trong quan hệ với Bắc Kinh. Thực vậy, việc lên án cuộc trưng cầu dân Ý tại Crimea trùng với lập trường của chính quyền Trung Quốc vẫn luôn luôn chống lại việc tổ chức tham khảo ý kiến người dân mà không chú ý tới tổng thể nước Trung Hoa, như trước đây là trường hợp Hồng Kông và trong tương lai có thể là Đài Loan. Bắc Kinh lên án trước mọi ý định đòi độc lập mà người dân bày tỏ. Do vậy, việc Trung Quốc không bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một sự lên án kín đáo việc Nga dùng vũ lực, không cho phép xếp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào hàng ngũ các nền dân chủ có trách nhiệm. Lại một lần nữa, các lợi ích quốc gia chứ không phải việc tôn trọng các giá trị phổ quát, chi phối quyết định này.
Và lại, đối với Bắc Kinh, các căng thẳng tại Ukraine cũng như là cuộc khủng hoảng Syria cho thấy lợi ích của việc tác động đến những lựa chọn chiến lược của Hoa Kỳ gây khó khăn hơn hoặc là ít dễ dàng để bảo vệ cho việc giảm cam kết đối với châu Âu và Trung Đông nhằm thực hiện một sự xoay trục sang châu Á, kìm hãm các tham vọng của Trung Quốc trong khu vực. Và trong bối cảnh có các gò bó chặt chẽ về ngân sách, vấn đề được đặt ra đối với Hoa Kỳ cũng như là với châu Âu là phải chăng các rủi ro nghiêm trọng về bất ổn đến từ bán đảo Crimea hay từ những căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Philippines kiên quyết kiện Trung Quốc chiếm biển đảo trước Tòa án Liên Hiệp Quốc. Khu vực tìm kiếm MH370 lại thay đổi theo dự kiện mới. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-ASEAN diễn ra vào tuần tới tại Hoa Kỳ. Trụ sở Ủy ban chống tham nhũng của Thái Lan bị ném lựu đạn. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chặn YouTube sau khi cấm mạng xã hội Twitter. Mỗi ngày một sự kiện bị Trung Quốc chỉ trích trong vụ máy bay mất tích, Malaysia yêu cầu Bắc Kinh tự xét lỗi, cung cấp thông tin sai lạc. Vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra vòng 2 bầu cử địa phương tại Pháp. Đây cũng là mối bận tâm chính trên các mặt báo lớn tại Paris sáng nay. Đa số các nhật báo đều có chung nhận định là trong đợt bầu cử địa phương lần này, phe hữu có thể sẽ thắng lớn, nắm lấy quyền lãnh đạo tại nhiều thành phố lớn, làng xã vốn có truyền thống lâu đời ủng hộ cánh tả. Nhật báo Công giáo La Croix đặt câu hỏi lớn trên trang nhất, làn sóng xanh dương sẽ còn đi đến tận đâu nữa? Nhật báo Cộng sản cũng lo lắng không kém khi đặt câu hỏi, làm thế nào tránh được làn sóng màu xanh dương đó? Trong bối cảnh phe hữu có thể thắng lớn tại kỳ bầu cử địa phương lần này, nhật báo Le Monde chạy tiếp nhận định, bầu cử địa phương, 100 thành phố có thể sẽ chuyển sang theo phe hữu. Tờ nhật báo Thiên Hữu Le Figaro thì quan sát thấy rằng đảng Mặt trận Dân tộc đã chuẩn bị cho hậu bầu cử. Với tình hình này, nhật báo Kinh tế Le Figaro chú ý đến các động thái của Tổng thống. Cú sốc bầu cử địa phương, những gì Hollande đang chuẩn bị là tiết lớn trên trang nhất.
Cũng về thời sự Pháp, dư âm của chuyến thăm Paris của Chủ tịch Trung Quốc vẫn tiếp tục kéo dài cho đến ngày hôm nay. Báo Le Figaro có bài mang đề tựa Lâu đài Versailles tráng lệ dành cho Tập Cận Bình.
Chuyến công du Pháp 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc kết thúc Vào ngày hôm qua, thứ Năm, bằng một buổi hòa nhạc của nhà hát opera Hoàng gia và một buổi dạ tiệc sang trọng tại dinh thự Trianon trong khuôn viên lâu đài Versailles tráng lệ bậc nhất của Pháp, Le Figaro lưu ý là kể từ khi thiết lập ban giao với Trung Quốc cách đây 50 năm, chưa có một nguyên thủ Trung Quốc nào được Paris tiếp đón một cách trịnh trọng đến như thế. Trước đó tại Điện Orsay, trụ sở chính của Bộ Ngoại giao Pháp, hai nguyên thủ đã long trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập ban giao Trung Quốc-Pháp. Tướng Charles de Gaulle, nguyên thủ phương Tây đầu tiên, công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Mao Trạch Đông vào ngày 27 tháng Giêng năm 1964. Ngoài các vấn đề về ngoại giao, kinh tế, Le Figaro cũng lưu ý thấy là hồ sơ về nhân quyền tại Trung Quốc chỉ được ông Hollande đề cập đến một cách khá mờ nhạt trong buổi dạ tiệc.
Về phương diện kinh tế, tờ Le Monde cho hay 18 tỷ euro hợp đồng được ký kết nhân chuyến viếng thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc. Tờ báo ví một loạt các hợp đồng ký kết được với Trung Quốc như bơm thêm khí oxy vào nền kinh tế Pháp vào lúc thất nghiệp tại quê hương của Molière tiếp tục tăng lên.
Tuy nhiên, theo báo Le Monde, công nghiệp hàng không là lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất. Ngược lại, ngành năng lượng hạt nhân lại không gặt hái được nhiều hợp đồng như mong đợi. Cũng như Pháp, Berlin cũng trông đợi sẽ ký kết được nhiều hợp đồng thương mại với Trung Quốc trong chuyến thăm đất sắp tới, bước kế tiếp trong vòng công du châu Âu của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, mối bận tâm hàng đầu của Đức là hồ sơ tài chính. Theo quan sát của Le Figaro, thì từ nhiều tháng nay, chính phủ Đức và giới tài phiệt đã nỗ lực vận động nhằm biến thị trường tài chính của Đức như là một cánh cổng cho đồng nhân dân tệ xâm nhập vào châu Âu. Như vậy, vô hình chung, đồng renminbi RMB của Trung Quốc đang trở thành đối tượng của một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa ba nền thị trường tài chính lớn tại châu Âu là Paris, London và Frankfurt.
Ngoài ra, Le Figaro còn nhận thấy là chuyến công du sắp đến tại Đức không chỉ đơn thuần mang tính chất thúc đẩy trao đổi kinh tế tài chính giữa đôi bên. Ông Tập Cận Bình muốn nhân chuyến thăm Đức để tìm kiếm hậu thuẫn nhằm buộc Nhật Bản phải thừa nhận các tội lỗi gây ra khi xâm chiếm Trung Quốc vào năm 1937.
Bài viết đề tựa Chủ tịch Trung Quốc, sự hối lỗi của Đức và Nhật Bản, tờ báo cho rằng thông qua việc đề nghị Thủ tướng Đức Thác Tùng cùng ông đến thăm đài tưởng niệm Holocaust tại trung tâm thành phố Berlin, hay chí ít ra là một công trình lịch sử tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh. Chủ tịch Trung Quốc muốn đưa ra một bài học lịch sử với Nhật Bản. Tuy nhiên, báo Le Figaro nghĩ rằng bà Angela Merkel không dạ gì tham gia vào cuộc chơi của Trung Quốc. Thủ tướng Đức đã khôn khéo từ chối cả hai đề xuất vì không muốn bị lôi kéo vào vòng xoáy tranh cãi giữa hai cường quốc châu Á này. Bà đã đáp lại rằng nếu Chủ tịch Trung Quốc mong muốn, ông có thể tự đi thăm viếng những đài tưởng niệm vào những lúc rảnh rỗi. Bởi vì từ nhiều tháng nay, Bắc Kinh không ngừng la lối, muốn phía Tokyo phải chính thức lên tiếng thừa nhận tội lỗi và phải bày tỏ sự hối cải trước những nỗi đau mà họ đã gây ra cho người dân Trung Quốc trong suốt thời gian xâm lược đất nước này vào năm 1937. Căng thẳng giữa hai quốc gia này đã dâng cao kể từ khi nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ Nhật Bản, kể cả Thủ tướng Shinzo Abe hiện nay, đến thăm đền Yasukuni, nơi chôn cất các binh sĩ tử trận cho Nhật Bản, trong đó có cả 14 tội phạm chiến tranh.
Tình hình thời sự tại Ukraine cũng là chủ đề sôi nổi trên các mặt báo Pháp. Tờ La Khoa loan báo Ukraine nhận một gói cứu trợ khổng lồ. Quỹ tiền tệ quốc tế chốt lại kế hoạch cứu trợ quốc tế dành cho Ukraine là tựa đề trên Lezeco. Ukraine kế hoạch cứu trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ rất là đau đớn, bài viết trên Le Figaro.
Cuối cùng thì Kiev đã ký kết được một thỏa thuận với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, theo đó tổ chức tiền tệ lớn nhất thế giới này sẽ hỗ trợ cho Ukraine tổng cộng gần 20 tỷ euro trong vòng 2 năm để vực dậy nền kinh tế đất nước. Nếu như thỏa thuận cứu trợ này giúp Ukraine tránh khỏi tình trạng vỡ nợ, thì đổi lại, quốc gia này phải tiến hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà các tờ báo đánh giá là khó có thể nuốt trôi. Trong trước mắt, từ ngày hôm qua, sau khi ký xong thỏa thuận, Thủ tướng tạm thời Ukraine đã đưa ra một loạt các biện pháp khắc khổ như tăng giá khí đốt lên 50% ngay từ ngày 1 tháng 5 sắp đến, giảm 10% nhân sự tại các bộ, bán đất đai và tòa nhà thuộc sở hữu nhà nước, đánh thuế người giàu, cắt trợ cấp các mỏ khai thác, v.v. Tuy nhiên, để giảm nhẹ cú sốc, IMF và chính phủ Ukraine cam kết thiết lập các chương trình trợ giúp xã hội.
Với sự phát triển như vũ bão của điện thoại thông minh, máy tính bảng, phải chăng chiếc đồng hồ đeo tay không còn chút giá trị thực tiễn nào nữa? Xin thưa rằng không. Bằng chứng là Thụy Sĩ vừa khai mạc hội chợ BAL, hội chợ đồng hồ quan trọng nhất thế giới, vào ngày hôm qua, 27 tháng 3. Hội chợ hy vọng thu hút 150.000 lượt khách từ đây đến hết ngày 3 tháng 4 tới. Chủ đề này được báo Le Monde đề cập đến trong bài viết mang tựa đề Đồng hồ đeo tay trong thời buổi smartphone.
Theo quan niệm của ông Claude Biver thuộc tập đoàn LVMH cho các thương hiệu Hublot, Genis, Tag Heuer, lý do để mà chiếc đồng hồ đeo tay vẫn tồn tại là vì không phải để xem giờ. Người mua sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn hàng nghìn euro để mua một chiếc đồng hồ là nhằm để thỏa mãn một giấc mơ, một cảm xúc, một kỷ niệm hay một vị thế xã hội. Theo ông, chất lượng chủ yếu của chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ dù rất cơ học nhưng lại có một đặc tính hầu như là vĩnh cửu trong vấn đề sửa chữa. Chiếc đồng hồ cơ học cũ kỹ khi gặp vấn đề vẫn có thể phục hồi lại được. Còn những chiếc đồng hồ có kết nối như điện thoại cầm tay chẳng hạn, sau 10 năm sử dụng sẽ khó có cơ may sửa chữa được. Bên cạnh tính chất bền vững, đồng hồ đeo tay còn là một trong những món trang sức hiếm hoi của giới mày râu, bởi vì đó cũng là cách để họ thể hiện rõ cá tính của mình hay sự khác biệt. Không những vậy, đối với giới sành điệu, họ không cần một chiếc đồng hồ theo chính nghĩa đen, mà điều họ cần là một thương hiệu, bởi vì chiếc đồng hồ đeo tay còn đại diện cho một quá khứ lịch sử, hay đó là một sự đầu tư, hay một món đồ lâu đời. Đổi lại, đối với nhiều nhà sản xuất khác, bán một chiếc đồng hồ đeo tay còn có nghĩa là bán một vị thế, một biểu tượng của sự giàu sang, sự lịch lãm, sự khác biệt, hay một môn thể thao nào đó.
Vừa rồi là phần điểm báo của Minh Anh. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, sau đây là tạp chí văn hóa. Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng là tên tựa phim tranh giải liên quan phim tài liệu quốc tế Cinéma du Réel lần thứ 36. Trọng Thành giới thiệu với phần phỏng vấn đạo diễn Nguyễn Thị Thấm.
Kính thưa quý vị, cách đây gần 5 năm, gần thành phố Nha Trang, miền Trung Việt Nam, một gánh hát rong tỉnh lẻ đã chấp thuận cho một đạo diễn nhập đoàn để quay lại cuộc sống nay đây mai đó của họ tại các vùng quê nghèo ở Việt Nam. Cuối tháng 3 này, một bộ phim tài liệu dài 86 phút mang tựa đề Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng về một đoàn diễn hội chợ vốn không hề được công chúng ở các thành phố lớn Việt Nam biết đến đã được trân trọng đón nhận tại Liên hoan Quốc tế Điện ảnh Tài liệu lần thứ 36 Cinéma du Réel Điện ảnh Hiện thực tổ chức tại Pháp. Bộ phim tham gia tranh giải hạng mục các phim tài liệu đầu tay cùng với 8 bộ phim đến từ nhiều nước khác. Điều rất bất ngờ đối với đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, tác giả Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, là khi thực hiện bộ phim Mơ ước về một gánh hát hội chợ, chị đã đến với một thế giới rất xa lạ của những người đồng tính nam, những người chuyển giới, một cộng đồng phải chịu rất nhiều kỳ thị vào thời điểm đó. Toàn bộ cuốn phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng là cảnh đời và tiếng lòng của những con người mang nghiệp cầm ca, lấy giải trí mua vui cho công chúng làm sinh kế. Đằng sau ánh đèn rực rỡ trên sân khấu là bao nỗi đau vì bị ngược đãi, miệt thị, khinh rẻ, nỗi sợ vì những đe dọa hành hung, cướp bóc rình rập, nỗi thất vọng vì không được cảm thông. Nhân vật chính của bộ phim tài liệu mang dáng dấp của phim truyện này là chị Phụng, một người đồng tính nam ngoài 40 tuổi, ông bầu của đoàn diễn hội chợ. Thời gian mà đạo diễn Nguyễn Thị Thắm làm việc tại đoàn cũng là những tháng cuối cùng trong cuộc đời chị Phụng, người đã tích góp cả đời để lập nên đoàn diễn và gắng sức bảo vệ nó đến cùng khi trong mình đang mang trọng bệnh. Trong lời tâm sự với công chúng sau buổi công chiếu đầu tiên tại trung tâm Pompidou, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm cho biết, nếu như hàng chục năm về trước, những nghệ sĩ như chị Phụng có mặt tại khắp các đô thị lớn ở miền Nam Việt Nam, thì ngày nay những đoàn diễn hội chợ như vậy, ước tính còn khoảng 100 đoàn, đã bị đẩy lùi ngày càng xa về các vùng xa xôi hẻo lánh vì không trụ được trước các làn sóng biểu diễn mới hiện đại hơn nhiều, sang trọng hơn nhiều. Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng là câu chuyện về một lứa nghệ sĩ hát rong đang bước vào giai đoạn hấp hối của cuộc đời. Thân hình tàn tạ của chị Mỹ Hằng, một diễn viên lão thành trong đoàn, cũng trạc tuổi ngoài 40, ngôi sao của sân khấu Sài Gòn một thời, tương phản với giọng hát xuống cấp nặng nề, nhưng vẫn còn như giữ nguyên chất men nghệ sĩ, đã để lại một ấn tượng khó phai với khán giả. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm thật buồn, nhưng khán giả xem phim cũng có thể thấy, trong đoàn diễn, bên cạnh lớp nghệ sĩ đang bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời, có cả những người trẻ, mạnh mẽ bày tỏ tâm tình uẩn khúc của những người đồng tính trước công chúng. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI với đạo diễn Nguyễn Thị Thắm.
chào đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. Trước hết chị có thể chia sẻ với thính giả cảm tưởng của chị khi mà cái bộ phim này trình chiếu tại Pháp ạ.
Xin chào quý vị khán giả. Bộ phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng mới được trình chiếu ngày hôm qua và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả ở đây. Trong số những khán giả thì ngoài những khán giả công chúng của Paris còn có những người trong ekip, có những người bạn từ Việt Nam và ở Pháp. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với sự đón nhận của mọi người.
Xin chị có thể cho biết những cái gì đã thúc đẩy chị làm cái bộ phim này ạ?
Vào thời điểm năm 2009, lúc đó thì tôi đã tốt nghiệp trường điện ảnh được 2 năm và đã đi làm trợ lý cho phim truyền hình Việt Nam. Và tôi cũng tham gia một số những cái workshop về điện ảnh trực tiếp của Vagon. Tại thời điểm đấy tôi nghĩ là bây giờ nó là cái khoảng thời gian đúng để mình bắt đầu làm một cái gì đó cho cái cá nhân của mình. Ngay từ đầu ấy thì tôi cũng không có nghĩ là mình sẽ thực hiện cái bộ phim này trong thời gian lâu như vậy đâu. Tôi nghĩ nói cùng lắm thì nó chỉ kéo dài trong khoảng 3-4 tháng thôi. Nhưng mà cái hiện trường rồi các nhân vật nó cuốn hút tôi và nó thôi thúc tôi, khiến cho tôi muốn kể câu chuyện này càng ngày nó càng dày dặn hơn, nó càng sâu sắc hơn. Và vì thế quá trình quay nó kéo dài trong hơn 1 năm. Còn tổng cộng cái thời gian để hoàn thành bộ phim này thì tính sát tới cái ngày chiếu ngày hôm qua là được 4 năm rưỡi.
Công chúng có lẽ là cũng rất là quan tâm đến cái chuyện vì sao đạo diễn lại chọn chủ đề của cái bộ phim đầu tay của mình là về những người biểu diễn hát rong ở trong cái môi trường người đồng tính và chuyển giới.
Khi mà nghĩ là mình làm phim ấy và bắt đầu nghĩ là vậy thì mình làm phim về cái gì đây, thì cũng giống như là cái mở đầu cái phim của tôi thì có cái lời dẫn đó là xuất phát điểm từ lúc mà khi tôi còn nhỏ thì tôi đã được gặp gỡ và được tiếp xúc trực tiếp với những cái gánh hát như này đến cái khu vực mà tôi sống để mà họ biểu diễn. Thì khi mà tôi chợt nhớ tới họ và tôi bắt đầu cái cuộc đi tìm, tại thời điểm đó tôi sống ở Sài Gòn và tôi có hỏi người dân Sài Gòn là có thấy những cái đoàn như này không. Lúc đấy mọi người thì đều lắc đầu bảo là thời gian trước thì có, nhưng mà càng ngày khi mà cuộc sống nó càng hiện đại lên ấy thì họ không nhìn thấy những đoàn như này nữa. Tức nghĩa là càng ngày họ càng bị đẩy về những vùng nông thôn. Thế là trong một lần đi làm việc trong một tổ chức NGO ở Nha Trang thì tôi bất chợt là nhìn thấy một vài đoàn, một vài cái lán trại như thế này, và tôi đã dừng lại ở đoàn chị Phụng để hỏi về quay phim. Ngay lập tức nhận được sự đồng ý của chị, thế là tôi xách đồ đến rồi ăn ở chung và khảo sát rồi tiến hành quay thôi. Còn về vấn đề mà người chuyển giới, người BD, thật sự mà nói thì là trong suy nghĩ của tôi, trong cái con mắt nhìn của tôi ấy, khi tôi chọn họ không phải vì họ là những người chuyển giới. Tôi chọn họ vì đơn giản tôi thích làm phim về những cái người mà tầng lớp thấp ở trong xã hội. Nếu mà nói trong nháy nháy ngọc kép và những người thấp cổ bé họng trong xã hội ấy, cá nhân tôi cảm thấy gần gũi với họ vì xuất phát điểm của tôi cũng sinh ra trong một gia đình như thế. Thành ra là tôi cảm thấy rất là đồng cảm với họ. Và cái cuộc sống mà nay đây mai đó thì tôi yêu thích cái sự phiêu lưu nữa. Đó là hai cái điểm khiến cho tôi đến với họ là đầu tiên.
Cái bộ phim này rõ ràng là cái hành trình của nó không phải là một mạch. Khi nghe chị nói thì người nghe có cảm giác rằng là chị có một cái sự mầy mò, chăn trở và vòng quanh để mà đi được đến cái sản phẩm cuối cùng này, có phải không chị?
Dạ đúng rồi. Tức nghĩa là khi mà trong quá trình mình khảo sát ấy, thì nói chung lúc đấy thì mình cũng nhận ra được những vấn đề về mối quan hệ giữa người trong đoàn và người địa phương, các vấn đề về tình yêu, các vấn đề về tuổi già. Nhưng mà thể hiện những cái đó như thế nào trên phim ấy thì nó lại là cái chuyện khác. Thì đó là một quá trình quan sát rất là dài. Quá trình là mình sống với họ như là một thành viên trong đoàn. Và mỗi một nhân vật ấy, mình nhận ra được cái tính đặc trưng của họ và mình chọn được những cái thời điểm mà họ bộc lộ cái tính cách riêng của họ để mình quay. Ví dụ như là cái nhân vật mà chị Mỹ Hằng là người mà anh thấy thường xuyên uống rượu và hát ấy, thì đấy thì hầu như là em quay chị vào những cái thời điểm mà chị, khi mà cái tính nghệ sĩ của chị là được bộc lộ rõ nhất, đó là khi chị ngồi uống bia uống rượu với mọi người. Thì các nhân vật khác cũng như vậy. Chị Phụng thì là một mối quan hệ với em thì nó gần gũi hơn nhiều, nó giống như là hai người bạn ấy. Ngoài lúc mà quay phim thì hai chị em rất là hợp nhau khi mà nói chuyện về tình yêu, về đàn ông chẳng hạn. À, bộ phim này trong quá trình dựng ấy thật sự là rất là khủng khiếp thì mới ra được cái bản cuối cùng như này. Em cũng không thể nhớ được là em và người dựng phim đã phải trải qua bao nhiêu cái bản phim. Sau cùng ấy thì mọi người nghĩ là bây giờ phải kể câu chuyện là bắt đầu từ chị Phụng, tìm cách làm sao mà giới thiệu được chị Phụng và tất cả những vấn đề xung quanh chị ấy. Dẫu sao tôi nghĩ với cái sự phát triển càng ngày càng nhiều ở Việt Nam ấy thì những cái gánh hát như này nó sẽ dần biến mất. Chị Hằng ấy, khi mà quý vị xem phim ấy thì quý vị có thể cảm nhận được chị Hằng là một người rất là sâu sắc và trải nghiệm cuộc đời. Và cái giọng hát của chị ấy nó đặc biệt như thế vì khi chị còn là một cô BD trẻ thì chị ấy là một ngôi sao rất là sáng. Tôi được nghe kể lại là hồi đấy chị đi đến đâu là khán giả bu lên đấy. Chị còn nói một câu là bây giờ chấp nhận sống qua ngày để chờ một ngày nào đó tôi sẽ chui vào trong quan tài. Thì đấy là cái câu nói đó thật sự khiến cho tôi cảm thấy rất là đau lòng khi mà tôi quay cái lúc đó. Nó như là một sự kết thúc, một sự tiếc nuối.
Khi mà đi đến cái kết cục như vậy thì đạo diễn nhìn ra một cái thế giới khác, khác so với ban đầu. Cái cảm nhận mới này đem lại cho đạo diễn cái gì? Dạ.
Em thấy cái mà khiến thôi thúc em để đi theo cái con đường của cái người làm phim tài liệu ấy, là một trong những cái mà khi mình bắt đầu một bộ phim là mình bắt đầu một cuộc phiêu lưu mà chính cái người làm phim cũng không biết được rằng cái cuộc phiêu lưu đấy nó dẫn mình tới đâu. Ngay cả chính những nhân vật nữa họ cũng không biết là cuộc sống của họ ngày mai sẽ như thế nào. Và em cảm thấy vô cùng thích thú khi mà mình càng ngày mình càng khám phá, với mỗi cuộc phiêu lưu mình lại khám phá lên một điều mới. Và khi kết thúc phim ấy thì em hoàn toàn không ngờ tới, không hình dung là người ta lại vào tới tận nơi như vậy và tới tận gian phòng của những người mà BD như vậy để trêu ghẹo. Họ có thể ném lửa và đốt tất cả những người bên trong như thế. Thì đó là cái sự sợ hãi đối với nhân vật và nó cũng chính là nỗi sợ hãi tại thời điểm đó của người làm phim là em. Thì lúc đó mình cầm cái máy quay thì mình ngoài cái tư cách của một người làm phim ra thì mình cũng là một cái thành viên trong đoàn hội chợ, mình cũng trải qua tất cả những cái cung bậc cảm xúc giống như họ. Đối với em thì những cái cung bậc cảm xúc đấy nó là cuộc sống của mình, tâm hồn của mình ấy, nó có được nhiều cái sự trải nghiệm và nó trở nên phong phú hơn. Đi theo cái bộ phim này coi như là mình không sống với cuộc sống riêng tư của mình nữa, mình sống với cuộc sống coi như là một cuộc sống như một người dân hội chợ. Mình trải qua tất cả những nỗi buồn, niềm vui, nỗi đau và sự tổn thương. Nó nói chung là giống như là một con người khi mà người ta sống và người ta được trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ ấy, thì đấy là một em cảm thấy nó làm cho tâm hồn mình trở nên đẹp hơn và nó rất là có ích với cả người làm phim và nó làm cho mình cảm thấy nhạy cảm hơn với cuộc sống, với cái hiện trường. Em thật sự là thích cái điều đấy.
Chị có thể chia sẻ với công chúng về cái cảm nhận của chị, công chúng Pháp khi mà tiếp nhận cái bộ phim này?
Không chỉ là trong khuôn khổ bộ phim của em đâu, mà em thấy trong khuôn khổ cả cái liên hoan phim Cinema Duren này ấy, thì em thấy khán giả ở đây đến rất là đông. Em lần đầu tiên em đến một liên hoan lớn như này, em thấy khán giả rất là đông và họ thích thú với tất cả các bộ phim mà tham gia trong khuôn khổ liên hoan phim. Và khi mà em nhìn thấy thế, em rất là bất ngờ và cảm thấy vô cùng mà khấn khởi, cảm giác như là nhìn thấy đoàn người mà cứ lần lượt xếp hàng đi vào rạp ấy, thì mình người làm phim như mình thì cảm thấy được khích lệ vô cùng luôn. Được khán giả người ta đến, đó là một cái hình thức mà người ta công nhận mình, người ta trân trọng mình, thì mình cảm thấy là vô cùng phấn khích và có thêm động lực để làm nghề. Em cảm thấy rất là vui và em nghĩ là không biết là khi nào thì ở Việt Nam mình, khán giả Việt Nam mình mới xếp hàng để xem các bộ phim độc lập nói chung và phim tài liệu nói riêng như thế.
Khi khép lại chương trình tạp chí giới thiệu về bộ phim tài liệu đầu tay Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, tranh giải liên hoan phim điện ảnh hiện thực tại Paris, xin mời quý vị nghe tiếp hai phản ứng từ khán giả sau khi xem bộ phim này. Thứ nhất là cảm nghĩ của chị Brigitte Ballot, một người Pháp chưa hề tới Việt Nam.
J'ai trouvé très intéressant, très très bien construit. D'abord, je connaissais pas du tout l'histoire, et puis bon, ça montre bien la vie un peu difficile de ces forains.
Tôi thấy bộ phim hết sức thú vị, được xây dựng rất tốt. Trước hết, tôi hoàn toàn không biết gì về câu chuyện này. Phim cho thấy cuộc sống tương đối khó khăn của những người làm hội chợ, nhưng những người đồng tính đã rất dũng cảm. Họ xây dựng được một cuộc sống chung giữa họ với nhau, bởi vì dường như họ không được thật sự chấp nhận trong xã hội. Cả một gia đình lớn chia sẻ các hoạt động trong hội chợ như xiếc, ca hát, nhảy múa, biểu diễn của những người chuyển giới.
phim được xây dựng rất tốt vì người xem cảm thấy hội nhập được ngay lập tức vào trong gia đình đó, chứng kiến các chuyến đi của họ qua những phong cảnh khác nhau của Việt Nam ở vùng nông thôn mà tôi chưa hề được biết. Cuộc đời của những người dân ở nông thôn khá là gian khó, có vẻ như họ không có nhiều thứ để giải trí. Họ rất là sung sướng khi có một đoàn như vậy đến tận nơi để có thể được vui chơi, nghe hát, chơi xổ số, thoát khỏi cuộc kiếm sống hàng ngày của mình. Đây là những con người nhiệt tình, nhiệt huyết với những việc họ làm. Trong cảnh cuối cùng trong phim, có đám lửa họ đốt để chuẩn bị rời đi vào ngày hôm sau, họ lại tiếp tục biểu diễn, cuộc sống không dừng lại. Một bộ phim không hề bi quan, một bộ phim về cuộc đời gian khó, sau khi xem phim xong, ta không hề buồn. Chúng ta thấy những nhân vật trong phim hết sức dũng cảm, chúng ta không thể than phiền về những khó khăn nhỏ bé trong cuộc sống của chúng ta ở đây, trong khi mà chúng ta rất có may mắn được sống một cuộc sống dễ dàng hơn là những người đó. Họ là những người hết sức lạc quan và họ mang lại sự lạc quan cho chúng ta.
Tellement de chance de vivre plus facilement que ces gens-là, mais ils sont très optimistes et ils nous donnent de l'optimisme.
Còn sau đây là những ấn tượng của anh Đặng Hải Bình, một người Pháp gốc Việt rất quan tâm đến xã hội Việt Nam và thường trở lại Việt Nam trong thời gian gần đây.
À travers ce documentaire, en fait, je me rends compte que le Vietnam n'a pas tellement évolué.
Qua bộ phim tài liệu này, tôi thấy Việt Nam không thực sự có nhiều tiến bộ. Thường chúng ta hay bị thu hút bởi sự phát triển ở các thành phố lớn như Sài Gòn hay Hà Nội. Trên thực tế thì Việt Nam vẫn còn là một nước nông nghiệp, đặc biệt là nông thôn, mọi thứ có vẻ không thay đổi nhiều. Chúng ta có thể thấy qua các vụ tấn công nhằm vào các nghệ sĩ chuyển giới, chuyện này diễn ra thường ngày. Tôi có ấn tượng là người ta đến xem biểu diễn nhưng không hiểu gì về người chuyển giới. Ngày nay vẫn vậy, ở Việt Nam nhiều người vẫn coi đồng tính là bệnh hoạn. Đặc biệt, may mắn thay là các thành phố nhờ Internet, nhờ các mạng xã hội, giới trẻ ngày càng cởi mở hơn với người đồng tính, chấp nhận như là một thực tế. Tuy nhiên, ở nông thôn, mọi người vẫn còn rất bảo thủ.
Hai phản ứng hết sức khác nhau mà quý vị vừa nghe cho thấy tính đa chiều của bộ phim. Vượt qua những ngại ngùng ban đầu, chia sẻ cuộc sống của một đoàn diễn tỉnh lẻ trong cả một năm trời, chị Thắm đã cho ra lò một bộ phim tài liệu đầy áp hơi thở cuộc đời. Mỗi người xem phim có thể rút ra một nhận thức riêng tùy theo sự quan tâm của mình. Chị Brigitte Ballot ghi nhận sức sống và sự đoàn kết vươn lên đáng kinh ngạc của những nhân vật trong phim. Anh Đặng Hải Bình thì rất ấn tượng bởi thân phận của cộng đồng người đồng tính chuyển giới ở Việt Nam. Những người quan tâm đến nghệ thuật điện ảnh tài liệu có thể đặt câu hỏi về một bộ phim vừa hiện thực vừa mang nhiều tính ẩn dụ. Nhà nghiên cứu xã hội có thể rút ra nhiều điều về thân phận của những người đồng tính chuyển giới, vừa như nạn nhân của hoàn cảnh, vừa đang nỗ lực, bằng cách này hay cách khác, thay đổi hình ảnh của chính mình. Nhà làm chính trị, nhà hoạt động xã hội có thể đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà nước, của các định chế. Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã thành công trong việc truyền đạt nỗi lòng và cảnh ngộ của những nghệ sĩ lang thang, những người vì lý do này hay khác phải chịu một cuộc sống bên rìa xã hội. Thành công này có lẽ trước hết bởi chị Thắm đã thực sự trở thành một thành viên của cộng đồng, chị đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu đầy bất trắc của đoàn diễn. Đối với nhiều khán giả, trong bộ phim tài liệu đầu tay này, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã thực hiện thành công sứ mạng của cây cầu nối, giúp cho những con người ở các chân trời xa lạ có thể đồng cảm được với các nhân vật trong phim. Điều đáng tiếc là trong xã hội Việt Nam hiện nay, những bộ phim như Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng trên các sân chơi do nhà nước phụ trách. Trong thời gian gần đây, công chúng ngày càng quan tâm hơn đến tình trạng thiếu nghiêm trọng những cây cầu vượt sông vượt suối ở rất nhiều vùng thôn quê hẻo lánh. Cũng như vậy, trong xã hội Việt Nam còn thiếu bao nhiêu những cây cầu nối thông những tâm hồn, giúp cho con người ta đến được với những cảnh đời oan trái, những nỗi lòng bị hắt hủi. Những bộ phim tài liệu chân thực như của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm rất cần để giúp cho con người được giải bày, được hiểu nhau, tiếng nói của cả một cộng đồng được nhìn nhận. Một xã hội hướng đến văn minh không thể không coi trọng những tác phẩm như vậy.
Ngày nghe thăm con ra, nói thằng này là gì? Đàn ông tăng tinh đàn ta, trời chẳng cơ trai, gái nào dòng gái, đồng tình hay luyện ai, mà sao nó thương con trai.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vi biên soạn, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Ý Lan nhân dịp chị sắp qua Pháp lưu diễn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.